lang thánh ân chan hòa. Từng ngày dần trôi qua, tình yêu chẳng phôi pha. Nhưng người lư thứ biết mau trở lại quê nhà. Những lời còn hát mãi tình yêu thiết tha hương hoa ngất ngây. Người dù nhạc mê say thắp sáng cuộc đời tình yêu khắp nơi. Hát tình cùng thế giới tình yêu Chúa bao la nhiều biết vời. Với loài người hôm nay tình Chúa khôn vơi.
Tình ca vỗ bồi hồi tim con, nguyện ước được bay vút cao khung trời. Lời ca của yêu thương còn vương nhiều yêu vui, xin ngài đưa tới quê hương thăm đường ân tình.
Những lời còn hát mãi tình yêu thiết tha hương hoa ngất ngây. Người điệu nhạc nghe say thắp sáng cuộc đời tình yêu khắp nơi. Hát tận cùng thế giới tình yêu Chúa bao la như biển khơi. Người lời người hôm nay tình Chúa khôn vơi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Ông Kinh Sư nói với Đức Giê-xu, thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng, Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giê-xu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo, ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ 24 trong hành trình bước đi trong thương xót. Trước ngày lễ Thánh Giuse ngày 19 tháng 3, một số anh chị em đến nói, thưa cha, ngày 19 tháng 3 lễ Thánh Giuse cha có tổ chức gì không? Tôi nói tổ chức gì là sao? Thì con vẫn thấy bổn mạng các cha, các giáo xứ hay là các cộng đoàn thì có lễ. Và tôi bảo lễ rồi xong sao? Thì lễ xong rồi có lạc, lễ xong rồi liên hoan, rồi tặng hoa, rồi vỗ tay, rồi chúc mừng vân vân. Mà cha có làm gì không? Bảo có. Bảo cha làm cái gì? Bảo tôi làm cái mà không ai làm. Bảo làm cái gì? Là làm cái bước đi trong thương xót. Ta đang nói về bước đi trong thương xót. Vậy thì mình phải cho lời nói và việc làm nó ăn khớp với nhau. Nói được thì làm được. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Vậy là sao thưa cha? Là anh em mình tổ chức đến với những người nghèo, mừng lễ Thánh Giuse bằng một hình thức mới, hiệp hành với người nghèo khổ. Đúng với ý của Hội Thánh là hướng đến một giáo hội hiệp hành, là hiệp thông tham gia và sứ vụ. Mình hiệp thông với những người nghèo khổ, mình tham gia vào công việc bác ái, và đó là sứ vụ của Hội Thánh, là phục vụ những người nghèo khổ. Yêu người thân cận như chính mình. Chị em đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý thì cho anh chồng hóa tay đi. Đây, rất cụ thể, bước đi trong thương xót. Và tôi nhận được những tin nhắn rất dễ thương. Thưa cha, con là người ngoại đạo, con xin đóng góp một chút để bước đi trong thương xót. Chỉ bằng đó câu thôi. Con là người ngoại đạo, con xin đóng góp một chút xíu để bước đi trong thương xót. Hay chưa? Người ngoại đạo, thưa cha, gia đình con còn rất khó khăn, nhưng nhìn chung quanh còn nhiều người khó khăn hơn nữa. Con xin chia sẻ với những anh chị em khó khăn trong mùa chay này để cùng với họ bước đi trong thương xót. Hay chưa? Những người nghèo, những người ngoại đạo, những người khó khăn lại là những người có lòng thương xót. Lại là những người có lòng thương xót. Còn những anh chị em, Chúa ban cho họ tiền rừng bạc biển. Thưa cha, anh ấy mới mua căn nhà 50-60 tỷ, cha anh mới có dự án 100 tỷ, còn cái này là cả 1000 tỷ, vân vân và vân vân. Nhưng mà mời họ cùng bước đi trong thương xót, mời họ cùng thực hiện dưới răn của Chúa ngày hôm nay là yêu người thân cận như chính mình. Thưa cha, còn khó khăn lắm, vẫn cứ điệp khúc đấy thưa anh chị em, vẫn cứ điệp khúc ấy. Nhưng mà họ lại là những người mà đi hành hương hết đất thánh đến Roma, rồi qua Đức Mẹ, rồi Đức qua Fatima đủ hết. Và đưa những hình được gặp Đức Thánh Cha, rồi được đến Đức Mẹ La Vang, đến Đức Mẹ Fatima, đến Đức Mẹ Lộ Đức. Hãnh diện lắm, vì mình đi hành hương. hết nơi này đến nơi khác. Và hãnh diện lắm khi xuất hiện trong những cuộc lễ lớn, ngồi với hàng ghế danh dự. Hãnh diện lắm khi mình đứng chụp hình với các đấng bậc và cầm cái bảng ghi công, cầm cái bảng đại ân nhân, cầm cái bảng tri ân. Họ quên một điều, đó là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Quý hơn những gì mình dâng mình cúng. Mình dâng mình cúng mà để vinh danh mình. Mình dâng mình cúng mà để cho người khác biết. Mình dâng mình cúng mà chỉ để thỏa mãn cái mà mình muốn, mình thích, chứ không làm theo lời của Chúa, là nếu người yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn thì cũng phải yêu người thân cận như chính mình. Mà người thân cận là ai? Trong dụ ngôn người Samaria nhân hậu, Chúa nói người thân cận là người đang cần được thương xót, đang cần được giúp đỡ. Đó là người thân cận. Ta đừng nghĩ rằng người thân cận với tôi là chỉ là những người ruột thịt máu mủ với tôi là người thân cận, là vợ chồng, là anh chị em, là bề trên, là cha xứ, là các đấng bậc, là những người mà tôi có mối quan hệ đặc biệt thân thiết vì họ giúp tôi, hoặc là vì họ đỡ đầu cho tôi, hoặc là họ chống lưng cho tôi, hoặc là họ là nhà người tài trợ cho tôi, thì tôi phải yêu thương họ vì họ là người thân cận với tôi. Không, không chỉ là như thế. Mình phải yêu hết mọi người. Nhưng mà người thân cận của mình, trong dụ ngôn người Samari nhân hậu, Chúa nói người thân cận là cái người mà đang cần được giúp đỡ. Mà cái người Samaria nhân hậu ấy, cái người Samaria ngoại đạo ấy, là người mà biết xót thương người bị cướp, đang cần được giúp đỡ, cần được băng bó, cần được chữa lành, cần được cho ăn, cần được chỗ ở. Mà những người đi trước, những tư tế, những luật sĩ đi lên đền thờ để dâng lễ, lên đền thờ để dâng lễ toàn thiêu và làm việc phục vụ Chúa, bỏ lơ người anh em mình, người thân cận của mình. Chúa nói cái người thân cận với cái người bị nạn ấy là người Samaria nhân hậu. Và người Samaria ngoại đạo ấy nhận biết người thân cận của mình là người cần được thương xót. Thưa anh chị em, vì thế mà tôi nói với anh em rằng, lên đường, bước đi trong thương xót. Nào, ta tĩnh tâm rồi, bây giờ ta thực hành. Nhóm tình nguyện Tín Thác đi về một hướng miền Tây, xuống dưới gió phận Long Xuyên. Nơi đó bà con nghèo lắm, khổ lắm. Nhà tranh vách đất đúng nghĩa luôn. Miền quê ngày xưa làm gì có chuyện không có cơm ăn, không có áo mặc. Thế nào ra đồng ruộng có cái ăn cái ấy. Thế mà bây giờ nơi mà gọi là vựa lúa bây giờ lại thiếu gạo mà ăn, không có đất ruộng mà cày, không có nhà để mà ở. Chứ vào những cái mái chòi lụp sụp, anh em đi vào thấy rõ. Nói cha xuống đó đi cha ơi, dưới đó còn nhiều người khổ lắm. Mà các cha miền Tây, các cha người Nam rất là dễ thương, chân chất. Xuống đi, xuống giúp chút đi cho Long ơi, thương giúp dùm bà con đi, nghèo quá trời, quá đất luôn, nghèo quá trời. Họ rất là chân chất, chất phát. Và họ đón nhận lòng thương xót chúng một cách rất dễ dàng. Không có màu mè, không cầu kỳ, không kỳ thị, không có thành kiến gì hết trơn. Không ngại ngần. Có những nơi mà đến, né đừng nói về lòng thương xót. Đừng nói về nhóm thiện nguyện, đừng nói về nhóm Cha Long thì chúng tôi nhận. Còn nếu mà nói thì chúng tôi không nhận, không dám nhận. Tại sao như vậy? Được, miễn là người nghèo được đón nhận, chúng tôi chẳng cần danh nghĩa, chẳng cần danh phận gì hết. Miễn là người nghèo được đón nhận, được thể hiện dưới răn mà Chúa dạy chúng tôi ngày hôm nay là mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu người thân cận như chính mình. Yêu người khác như chính mình. Cho nên một nhóm đi về dưới đó, đi ngày 19 và 20 lễ Thánh Giuse, thứ Bảy và Chủ Nhật. Mà rồi một nhóm nữa là đi đến trong thành phố Sài Gòn có những nạn nhân của COVID, gia đình bố hoặc mẹ chết hết, còn lại người thân không có ai. Có những em cô nhi, có những ông cụ bị bỏ sót, neo đơn, có những bà già một mình. Chúng tôi đến chia sẻ vì lý do là nguyên một nhóm chừng 10 người, lách tha lách thách, người thì chai nước, người thì cái giỏ, đến mấy anh em chúng tôi gặp gỡ, nói tụi con là người thì gia đình này có ông bị COVID, có con bị COVID qua đời, người chồng COVID qua đời, người bà COVID qua đời. Mấy anh em ngồi thấy thảm trạng này, bảo chúng ta phải đến những gia đình đó trong ngày lễ Thánh Giuse, và được, chúng con sẽ đến, lấy danh sách của chúng con đi chia sẻ cho họ. Mà những người ấy rất là dễ thương. Có một anh 60 mấy tuổi, 5 tuổi thì bị mù đôi mắt ấy, vậy mà có vợ và có 2 con, rồi đi bán vé số nuôi vợ con. Nói tụi con đi bán vé số cực quá, mù mà có thấy gì đâu, toàn là bị lừa không à. Một thì nó dịch, đâu biết đường đâu đuổi. Hai nữa là đưa vé số cũ đổi vé số mới, mình đâu biết. Thứ ba là đưa tiền cũng vậy, thối đâu có đủ, cũng không biết. Cho nên là bây giờ là gặp một cái anh sáng mắt. Anh sáng mắt ấy là người ngoại đạo, anh mù là người có đạo. Anh sáng mắt ấy là người dứt mình quê lên thành phố kiếm công ăn việc làm. Thấy cái anh mù này tội nghiệp quá, cho nên bảo thôi, vậy tôi với anh làm công ty, hợp tác, là tôi sáng mắt, tôi dắt anh, không có ai lừa đảo được anh nữa. Rồi anh mù này lại có cái tài là tài đàn, hát. Anh ấy cầm đàn đi, anh hát, bán vé số, anh sáng mắt dắt đi. Hai anh em cứ như vậy. Mà cái anh sáng mắt này này, là cái anh mà hết lòng lo lắng cho gia đình của anh mù này. Dù là không có đạo, chia sẻ thăm nom đủ mọi thứ, mặc dù anh ấy cũng còn nghèo hơn cây mù này nữa, nhưng mà được cái là anh ấy sáng mắt, cho nên anh ấy chăm lo cho cái gia đình này. Cùng cơn đại nạn là COVID, vượt qua được, đi bán vé số vượt qua được COVID. Rồi anh mù này nói, cái người đi bên cạnh nói, này nó giỏi lắm á cha. Nó mù từ 5 tuổi vậy chứ mà nó vi tính, nó giỏi lắm, nó còn dạy người ta vi tính. Anh cầm cái điện thoại di động lên, nói cha số mấy cha, cho con lưu số cha. Nói anh lưu sao, vì chắc cái đọc vậy con lưu cho. Đọc mấy bấm 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 bấm, sao đó quẹt quẹt quẹt, mấy cái anh nghe, bấm thôi. Rồi cha nghe chưa, bảo có tôi nghe rồi, anh gọi tôi rồi. Bảo sao tôi gọi đi, đến cho anh sao anh biết, thì cha cứ gọi đi con nghe con biết liền. Vừa gọi alo cái phải cha Long đó không. Một lần thôi nghe giọng là biết liền ai gọi. Khủng khiếp như thế, dạy vi tính, dạy đàn cho người ta, dạy ọc, dạy guitar, mà cái ọc con hư rồi, bây giờ con dạy guitar, có tật và có tài mà không những vậy, nghèo hay nghèo như thế mà thấy người nghèo bên trong xóm mình nó chết vì COVID, nó còn nghèo hơn nên lôi cái nghèo đến với tôi, gặp cái thằng linh mục còn nghèo hơn với họ nữa, một nhóm nghèo với nhau. Nếu mà nói theo kiểu dân nhân, một lũ nghèo chơi với nhau, và thì thôi, mình đến với tôi cũng nghèo như các anh thôi, tôi không có gì cả, chỉ có lòng thương xót Chúa trao cho các anh. Rồi một bà cụ khác, thưa anh chị em, dắt đứa con. À, tôi nói với anh mù bảo, bữa nào anh lên điểm hẹn Chủ nhật đi được không? Lên anh đàn, anh hát cho mọi người nghe. Bảo được cha, nào chắc cho con lên để con đàn hát cho mọi người. Con sáng tác bài hát, ngồi hát sáng tác bài hát luôn. Dễ thương lắm, thưa anh chị em. Tôi nói, đúng rồi, để hẹn Chủ nhật phải gặp những con người tàn tật chứ. Hiệp hành với người khuyết tật, được không? Được không? Được không? Rồi, cho chàng phát tay đi, thưa anh chị em. Thế thì, một bà nữa, bà nói, thưa cha, đứa con của con này nó bị não, gì đó gọi là gì não, não sốt sốt gì đó. Đó, rồi nó u não, rồi nó được chữa lành biển nó... trí khôn nó không bình thường, nó đi học mãi mà nó không học được, nó biết được không biết đọc không biết viết, học mãi không biết chữ, nhưng mà nó thuộc kinh hơn người khác. Bảo sao nó thuộc vậy, nó hay là nó không biết chữ nhưng mà nó thuộc kinh, vì nó chỉ nghe thôi, nghe một lần nó nhớ, mở kinh lòng thương xót nghe một lần hai lần đọc lại y như vậy. Chúa Minh Côi cũng vậy, đọc như vậy. Kinh nào nó nghe lần, mấy người cha nó nghe, nghe xong nó lặp lại gần giống như vậy. Nó có trí nhớ nó như vậy, mà nó bị u não, không biết chữ, chú bù lại như vậy. Mà nó chỉ biết vậy thôi, chứ còn cái khác ấy nó không thuộc. Kinh với lòng thương xót Chúa với bài giảng cha nó thuộc, nhắc lại được. Chứ còn cái khác nó không nhớ. Ngơ ngơ, tiền bạc ấy. Mà nó hay lắm cha. Bà già nói con cũng thất nghiệp thôi. Ngày có một bữa no, một bữa đói. Bữa no thì mẹ con sống được, bữa đói là ra ngoài cầu ngồi chờ người ta phát cơm lương thiện, cơm từ thiện gì đó. Sống qua ngày vậy. Vậy mà có đồng nào nó để dành. Nó để dành xong rồi nó đi, nó gom với người khác, đi nấu cơm từ thiện cho người khác. Rồi nó để dành, chẳng biết cho nó mua nó được 10 cái máy rồi đó, nó phát cho bà con lối xóm. Rồi nhà con cái nhà nhỏ mà cứ mở âm lên, ai đi ngang qua cũng phải nghe, nghe riết rồi bà con lối xóm chung quanh thuộc lòng luôn. Nó còn cứ mở to, ai không nghe, không thích nghe là thôi. Đấy thưa anh chị em, tâm hồn của đứa bé như vậy, mà nó biết nghĩ đến người khác đến cỡ đó đó. Tôi ngồi tôi nhìn thấy hai cái người con người như vậy, tôi nói mình so với họ, mình còn quá nhỏ bé, quá tầm thường. Những tâm hồn cao thượng nơi những con người nhìn bên ngoài là những người hành khất, là những người thất học, là những người neo đơn, là những người cơ nhỡ, là những người đầu đường xó chợ, là những người không cửa ở nhà mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, lại là những con người có tâm hồn cao thượng, có một trái tim rộng lòng thương xót. Và là những người đang bước đi trong thương xót đấy. Và vậy thì chúng ta sẽ đến cái xóm này. Tôi cho em thỉnh nguyện thi thác đến nguyên cái xóm này để thăm họ. Rồi nhóm khát vọng. Nhóm khát vọng là khởi thủy từ nhóm gọi là nhóm Thảo Ma. Sau đó đổi theo tên là nhóm Follow Hạnh. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép để mở một trung tâm cai nghiện ma túy lấy tên là Khát Vọng. Chờ Covid nó bớt đi thì họ ký cho giấy phép hoạt động chính thức. Tôi nói hoạt động chính thức của anh em, mình đã được Chúa chữa cho khỏi ma túy rồi, thì phải đi thể hiện lòng thương xót ấy. Nhóm mới đi về phía Đồng Nai, đi đến tỉnh, đến huyện Vĩnh Cửu, đến những xóm, là xóm những người mà từ ngoài Campuchia họ về, bị Pol Pot nó chặt đầu hồi đó, về đó sống lang thang. Nguyên cái xóm, chúng tôi đến tận nơi rồi, rách nát, không thể tưởng tượng được. Những cái bạt nó che, sống qua ngày, đứa bé trần, cởi trần chạy lon ton, rồi nhà cửa lụp xa lụp sụp. Nhưng mà rất khao khát lòng thương xót. Nói trai, nhớ đến để đem máy đến nhé. Rất tiếc là chương trình tưởng là lễ Thánh Giuse có máy, nhưng mà máy vẫn còn bị kẹt đến nước ngoài chưa về được. 15.000 cái máy chúng tôi nhập mà bị vì Covid không đến được. Chắc chắn là đầu tháng 4 có máy. Anh chị em nào mà đang khao khát máy bài giảng lòng thương xót, máy lòng thương xót chú với bệnh nhân và radio thơ tình lòng thương xót, thì xin đầu tháng 4 liên lạc trực tiếp lại với chúng tôi để chúng tôi gửi cho anh chị em. Hoặc những người nào đã đăng ký rồi thì chúng tôi lên danh sách để sẵn, khi nào có máy thì chúng tôi sẽ gửi theo danh sách tên, địa chỉ và số phone. Đấy, ta thực hiện công việc đó. Và ngày 19 các anh em nhóm khát vọng lên đường về phía đông đến tỉnh Đồng Nai, các nhóm thiện nguyện tín thác lên đường về miền Tây xuống Long Xuyên, Cà Mau, rồi xuống vùng miền Tây. Thưa anh chị em, đó là những điều mà chúng tôi làm được là nhờ chính anh chị em, những người trong nước cũng như người ngoài nước, là cùng bước đi trong thương xót với chúng tôi. Cùng bước đi trong thương xót với chúng tôi. Như ngày hôm qua Chúa nói là ai cùng không đi với ta là chống lại ta, ai không cùng ta thu góp là phân tán. Thì các anh chị em đó đang cùng bước đi trong thương xót, cùng bước đi với Chúa Giêsu, cùng bước đi với chúng tôi, để chúng ta đi thu gom những con người nghèo khổ, cho họ nhận biết lòng thương xót Chúa, thực hiện điều răn mà Chúa nói là yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu thương người thân cận như chính mình. Đó là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. trong bài đọc một sách ngôn sứ Hô-sê cũng nói rất rõ. Ngươi hãy trở về với Đức Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã, hãy trở về và mang theo lời cầu nguyện, hãy thưa với Chúa rằng, xin thứ tha mọi gian ác và vui nhận lời ngợi khen chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bỏ tơ. Chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bỏ tơ. Nhận lời ngợi khen, dâng lên Chúa làm lễ vật thay thế bỏ tơ. Chúng con sẽ không cầu cứu với Át-xua, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, sẽ không gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra, vì chỉ ở nơi Ngài, chỉ ở nơi Thiên Chúa thì kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm, kẻ mồ côi mới nhận được lòng thương xót. Mấy anh chị em bảo, cha có cái nải chuối to quá, đi này có lễ vật lớn. Chẳng giấu gì với anh chị em, đây là chuối lá. Người ta bảo, cha Long thích chuối lá. Cái một người ở dưới Đồng Nai phải. À, Bà Rịa Vũng Tàu, trở đến một bảo tải, bảo thư cha, còn có con nải chuối biếu cha, và anh em thiện nguyện chia nhau ăn cho nó vui. Chuối lá rất là quý và ngon, bảo vậy đẹp quá, đem đây dâng cho Chúa. Dâng Chúa xong rồi tí nữa mình chia sẻ với nhau, được không? Được không? Có cái tấm lòng của những người nhà quê họ như vậy, chẳng cần phải lễ vật gì to tát, chẳng cần phải cái gì mà nó linh đình, chẳng phải cái gì mà nó hoành tráng, cứ đơn sơ chân thành như vậy mà Chúa lại thương, mà tôi lại thích, cảm thấy gần gũi thân thương biết là chừng nào. Chúa nói, ta chữa cho chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu chúng hết tình vì cơn giận của ta, không còn đeo đuổi chúng nữa. Đường lối của Chúa rất mực thẳng ngay. Đường lối của Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào. Đường lối của Chúa rất mực thẳng ngay. Mình bước đi trong thương xót là mình bước đi theo đường lối của Chúa. Cứ đường ngay lẽ phải mà đi mà làm. Mực thẳng ngay. Cây ngay chẳng sợ chết đứng. Mặc người nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân, vì mình bước đi trong đường lối của Chúa và tin chắc chắn rằng người công chính sẽ hiên ngang tiến bước. Người công chính là người thực thi điều răn của Chúa, mà thực thi điều răn của Chúa là mến Chúa và yêu người. Còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào. Kẻ gian ác là người chỉ biết lo đến mình, chỉ biết nghĩ đến mình. Kẻ gian ác là người không bước đi trong thương xót mà bước đi trong quyền lực, trong tiền bạc, trong danh vọng, trong chức tước địa vị, trong những tham vọng, trong những ham muốn, trong những ích kỷ của mình sẽ phải té nhào mà thôi. Lạy Chúa, chúng con sang đến ngày thứ 24 trong hành trình bước đi trong thương xót, 40 ngày tĩnh tâm mùa chay. Hôm nay là ngày lễ truyền tin, mẹ đón nhận thánh ý của Chúa, đáp tiếng xin vâng trong cuộc đời của mẹ. Tiếng xin vâng ấy là yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, sẵn sàng thực hiện thánh ý của Chúa, dẫu cho có phải tan xương nát thịt. Và thực hiện thánh ý Chúa, mẹ cũng yêu người khác như chính bản thân mình. Mẹ yêu thương chúng con và mẹ muốn chúng con đón nhận Đức Giêsu con của mẹ để được Chúa xót thương và thể hiện lòng thương xót với nhau. Xin cho chúng con cũng trở thành người truyền tin, đem tin mừng lòng thương xót Chúa đến cho người khác.